làm môn đệ Chúa là loạt bài khích lệ, thách thức và trang bị cơ đốc nhân cam kết thể hiện tâm tình và giáo huấn của Chúa Giê-xu trong cuộc sống. Qua đó, môn đệ hóa là mục tiêu cơ bản để tiếp nối sứ vụ đào tạo môn đệ cho Chúa cứu thế trên trần gian. Trong loạt bài làm môn đệ Chúa, chúng ta đã nói về sự kiện môn đệ cần được chuyển hóa theo hình ảnh Chúa cứu thế ở mọi mặt cuộc sống, thể hiện kỷ luật tâm linh trong sự thờ phượng Chúa, giữ giờ tĩnh nguyện, đọc kinh thánh, kiêng ăn, cầu nguyện, dâng hiến, chứng đạo. Tuy nhiên, những tập quán này trong đời sống cơ đốc nhân dễ trở thành những thói quen tôn giáo máy móc nếu thiếu tác động thường xuyên rất thiêng liêng và sinh động của Đức Thánh Linh. Tiến trình làm môn đệ Chúa không thể hình thành và tiếp tục lâu dài suốt đời nếu không có tác động của Đức Thánh Linh. Đó là lý do mọi cơ đốc nhân cần biết cặn kẽ vai trò của Đức Thánh Linh trong đời sống để quen biết Ngài, không phải chỉ là biết quyền năng Ngài, nhưng quen biết chính Ngài như một thân vị thiêng liêng, rất gần gũi vì Ngài ngự trị ngay trong lòng, để tín nhân có thể tương giao gắn bó với Ngài và nhờ cậy Ngài trong mọi sự việc nhỏ và lớn của đời sống thường nhật. Trong loạt bài tiếp theo, chúng ta sẽ tiếp tục học hỏi về sự vận hành của Đức Thánh Linh trong sứ vụ Chúa cứu thế và qua những lời dạy của Ngài về Đức Thánh Linh trong các sách phúc âm. Nhưng trước hết, mời quý thính giả nghe ca khúc Giê-xu cứu tôi qua tiếng hát Vũ Ngọc Quang.
Lang thang ngẩn ngơ bước chân trên đường đời tám tôi, bao buồn lo đắng cay cô đơn vây chặt tôi, đau thương và tội lỗi nhận chìm tôi trong cuộc đời. Chợt Giê-xu tươi cười đưa bàn tay cứu tôi, Giê-xu lìa ngôi bao vui xuống dương gian tìm tôi, đem tôi từ tâm tôi đến chốn yên vinh giảm người, ban cho niềm vui mới từng ngày tháng trong cuộc đời, được nghỉ yên tuyệt vời trong tình yêu Chúa tôi. Đau thương tôi Ngài mang hết nên tôi nhẹ nhàng vui thoáng, bao buồn lo đắng cay năm xưa xa dần xa, Giê-xu là nguồn sống, là tình yêu thương tuyệt vời, là ước mơ muôn đời, hy vọng tôi Chúa ơi. Giê-xu lìa ngôi bao vui xuống dương gian tìm tôi, đem tôi từ tâm tôi đến chốn hiên vinh giảm người, ban cho niềm vui mới từng ngày tháng trong cuộc đời, được nghỉ yên tuyệt vời trong tình yêu Chúa tôi. Thank you. nay tôi được bên Chúa đi trên đường dài tươi sáng. Con đường đưa đến nơi muôn năm vui bình an. Tôi ra vào trong lối gặp đồng cỏ xanh ngọt ngào, dòng suối thiêng tuôn trào cho lòng tôi khát khao. Giê-xu lìa ngôi bao, vui xuống dương gian tìm tôi, đem tôi từ tâm tôi đến chốn hiên vinh giang người, ban cho niềm vui mới từng ngày tháng trong cuộc đời, được nghỉ yên tuyệt vời trong tình yêu Chúa tôi. Hôm nay đây bạn ơi, có nghe chẳng lời mời êm ai, Giê-xu tha thiết yêu thương đang mong chờ ai, mau quay về cùng Chúa, mời Ngài đến trong lòng mình, Ngài thứ tha muôn tội, ban bình an thỏa vui. Giê-xu lìa ngôi bao, vui xuống dương gian tìm tôi, đem tôi từ tâm tôi đến chốn hiên vinh giang người, ban cho niềm vui mới từng ngày tháng trong cuộc đời, được nghỉ yên tuyệt vời trong tình yêu Chúa tôi.
Qua các sách phúc âm, chúng ta có thể nhận ra sự vận hành của Đức Thánh Linh trong các mục vụ của Chúa Giê-xu, trong sự giảng dạy qua các phép lạ, dấu lạ, những việc quyền năng Ngài thi thố công khai, nhưng cũng qua những giáo huấn cụ thể Chúa dạy về Đức Thánh Linh. Trong bài thuyết giảng trên phòng cao, kỹ thuật trong phúc âm Răng chương 13 đến chương 17, Sứ đồ Răng ghi lại những lời dạy thâm sâu nhưng cũng rất khẳng định rõ ràng của Chúa Giê-xu về Đức Thánh Linh. Nhận định đầu tiên cần nêu lên liên quan đến thời điểm Chúa Giê-xu đưa ra những giáo huấn này về Đức Thánh Linh, đó là Ngài sắp phải đi chặng đường cuối trên trần gian, phó mình làm sinh tế để hoàn tất sứ mạng cứu rỗi, chuộc tội cho nhân loại. Vì vậy, Chúa hứa ban Đức Thánh Linh ngự xuống cư trú vĩnh viễn trong môn đồ để thay thế Ngài, hiển nhiên là đáp ứng nhu cầu cấp thiết của các môn đồ. Trong phúc âm Giăng chương 14 câu 18, Chúa nói: "Ta không để các ngươi mồ côi đâu, ta sẽ đến cùng các ngươi." Đức Thánh Linh sẽ tiếp nối sứ vụ giáo huấn của Chúa Giê-xu trong một mức độ thâm sâu hơn trong tâm linh các môn đồ Chúa Giê-xu. Đức Thánh Linh sẽ vận hành một cách thiêng liêng, không chỉ hướng dẫn họ mà còn ban năng lực cho họ trong sứ mạng công bố tin lành cứu rỗi của Chúa Giê-xu cho trần gian. Trong phúc âm Giăng chương 14, Chúa Giê-xu bảo các môn đệ Ngài sắp về cùng Cha, chuẩn bị nơi chốn cho họ trên thiên đàng, hứa sẽ trở lại, đem họ đi với Ngài. Tuy nhiên, trong thời gian trước mắt, họ còn trên trần gian, Ngài sẽ ban Đức Thánh Linh xuống với họ, ở trong họ, thay Ngài an ủi, chăm sóc, dạy dỗ họ. Sau khi rời phòng cao, trên đường đi đến vườn cầu nguyện, Chúa Giê-xu tiếp tục dạy các môn đồ nhiều điều. Qua các tiên tri trong Cựu Ước, Đức Chúa Trời dùng hình ảnh vườn nho hay cây nho để chỉ tuyển dân Israel. Trong Giăng chương 15, Chúa Giê-xu cũng dùng hình ảnh gần gũi quen thuộc này để nói đến mối liên hệ của Ngài với môn đồ. Khi Chúa bảo Ngài là gốc nho, các môn đồ là nhánh, chúng ta thấy ngay sự nối kết chặt chẽ tất yếu của nhánh với gốc để cành nho ra trái. Đây là mối liên hệ sống làm cho nhánh nho tăng trưởng rồi ra hoa kết quả. Để có nhiều quả, những nhánh không ra trái trong cây nho sẽ bị cắt bỏ, còn nhánh có quả cần được cắt tỉa để nhựa sống dồn cho phần nhánh nho sẽ ra hoa và kết quả. Kỳ trước, chúng ta đã suy gẫm những lời Chúa dạy trong phần cuối của Phúc Âm Giăng chương 15. Qua đó, Chúa báo trước cho các môn đệ về mối liên hệ căng thẳng của họ với thế gian. Thế gian thù ghét họ và thù ghét họ vô cớ, cũng như thế gian đã ghét Chúa trước khi ghét họ. Hôm nay, chúng ta sẽ học tiếp chương 16 tập trung vào những lời Chúa Giê-xu báo trước cho môn đồ về sự bách hại họ sẽ đối diện và về sứ vụ của Đức Thánh Linh trong thời gian tới cho họ và cho thế gian. Chúng ta cùng nghe Phúc Âm Giăng chương 16, câu 1 đến câu 15 như sau. Ta bảo các ngươi những điều đó để các ngươi khỏi vấp phạm, họ sẽ đuổi các ngươi ra khỏi nhà hội. Và lại giờ đến, khi ai giết các ngươi, tưởng rằng thế là hầu việc Đức Chúa Trời. Họ sẽ làm điều đó vì không biết cha, cũng không biết ta nữa. Nhưng ta đã bảo các ngươi những điều đó, để khi thời điểm đến, các ngươi nhớ lại rằng ta đã nói những điều đó rồi. Từ lúc ban đầu ta chưa nói cho các ngươi, vì ta đương ở cùng các ngươi. Hiện nay, ta về cùng đấng đã sai ta đến, và trong các ngươi chẳng một ai hỏi ta rằng, thầy đi đâu? Nhưng vì ta đã nói những điều đó cho các ngươi, thì lòng các ngươi chứa chan phiền não. Dầu vậy, ta nói thật cùng các ngươi, ta đi là ích lợi cho các ngươi, vì nếu ta không đi, đấng yên ủi sẽ không đến cùng các ngươi đâu. Song nếu ta đi, thì ta sai Ngài đến. Khi Ngài đến, sẽ khiến thế gian tự cáo về tội lỗi, về sự công chính và về sự phán xét. Về tội lỗi, vì họ không tin ta. Về sự công chính, vì ta đi đến cùng cha, và các ngươi chẳng thấy ta nữa. Về sự phán xét, vì vua chúa thế gian này đã bị phán xét. Ta còn có nhiều chuyện nói với các ngươi nữa, nhưng bây giờ những điều đó cao quá sức các ngươi. Lúc nào thần lẽ thật đến, Ngài sẽ dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật, vì Ngài không nói tự mình, nhưng nói mọi điều mình đã nghe, và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến. Ấy chính Ngài sẽ làm sáng danh ta, vì Ngài lấy những điều thuộc về ta mà giao bảo cho các ngươi. Mọi sự cha có đều là của ta, nên ta nói rằng Ngài sẽ lấy điều thuộc về ta mà giao bảo cho các ngươi vậy. Đó là Phúc Âm Giăng chương 16, câu 1 đến câu 15. Có lẽ các môn đồ đang hoang mang lo lắng về điều Chúa nói với họ về sự thù ghét của thế gian, bao gồm những người vô tín, đặc biệt là thành phần chức quyền trong Do Thái giáo. Tình trạng căng thẳng này đang càng ngày càng gia tăng. Thêm vào đó, Chúa bảo họ Ngài sẽ ra đi. Họ sẽ phải đối diện với tất cả những căng thẳng đó không có Ngài. Nhưng họ không được vấp ngã hay bỏ cuộc trước bách hại của trần gian, dù khi đối diện với cái chết. Chúa báo trước để họ chuẩn bị tinh thần. Chúng ta cần nhìn vào bối cảnh tôn giáo và xã hội thời đó mới có thể thấy cái khó khăn bế tắc của môn đồ Chúa. Họ chỉ là những người Do Thái bình dân ở vào giai tầng thấp cổ bé miệng trong một xã hội với một hệ thống tôn giáo khắt khe do nhà cầm quyền thống trị theo vô số truyền thống nghiệt ngã mà phần lớn bị Chúa Giê-xu lên án là giả hình, lệch lạc, không theo đúng tinh thần giới luật của Đức Chúa Trời. Những lời Chúa Giê-xu báo trước những bách hại này giúp củng cố đức tin nơi Chúa khi bách hại xảy ra, như thấy trong giai đoạn đầu của Hội Thánh tại Jerusalem. Các sứ đồ bị bắt giam, bị tra khảo, bị xét xử trước tòa công luận, Ê-tiên bị vu cáo, bị ném đá chết, Gia-cơ bị chém đầu, các môn đồ tan lạc v.v. Chúng ta có thể xem trong Công vụ các sứ đồ chương 4, câu 1 đến câu 4, chương 7 câu 59, chương 8 câu 1 đến câu 4, chương 12 câu 2. Trong Phúc Âm Giăng chương 16 câu 3 đến câu 4, Chúa Giê-xu cho các môn đồ biết trước sở dĩ giới lãnh đạo tôn giáo Do Thái bách hại các môn đồ Chúa, vì họ không biết cha cũng không biết Ngài là đấng cha sai xuống. Họ không nhận ra công việc của Đức Chúa Trời qua sứ vụ công khai rõ ràng của Chúa Giê-xu, ngoại trừ một số rất ít người trong vòng họ, trong đó có Nicodem là người ban đêm đến đàm luận với Chúa được ghi trong Phúc Âm Giăng chương 3. Hiểu biết của giới cầm quyền Do Thái về Đức Chúa Trời rất hạn hẹp. Họ dựa trên giới luật Môi-se đã bị ảnh hưởng pha trộn của truyền thống trải qua nhiều thế kỷ, làm lệch lạc ý nghĩa nguyên thủy Đức Chúa Trời truyền dạy. Vì vậy, khi Chúa Giê-xu chỉnh sửa thì họ không chấp nhận, từ đó phủ nhận Chúa đến từ Đức Chúa Trời. Chúng ta nghe lại điều Chúa cảnh báo các môn đồ. Họ sẽ làm điều đó vì không biết cha, cũng không biết ta nữa. Nhưng ta đã bảo các ngươi những điều đó, để khi thời điểm đến, các ngươi nhớ lại rằng ta đã nói những điều đó rồi. Từ ban đầu, ta chưa nói cho các ngươi, vì ta đương ở cùng các ngươi. Phúc âm Giăng chương 16 câu 5 đến câu 15 ghi lại những lời Chúa dạy cho các môn đồ về Đức Thánh Linh. Có thể nói đây là thời điểm các môn đồ rất cần được biết về Đấng Yên Ủi. Họ đang lo buồn bối rối khi Chúa Giêsu bảo họ Ngài sẽ ra đi vào lúc căng thẳng và bách hại gia tăng nhắm vào chính họ. Khi Chúa còn ở với họ, Chúa che chắn, chịu đỡ cho họ mọi việc. Bây giờ trong giai đoạn tới, họ sẽ phải đương đầu với bách hại gia tăng mà không có Thầy. Vì vậy, những điều Chúa dạy họ về Đức Thánh Linh rất quan trọng, không chỉ cho họ, nhưng cũng cho những thế hệ môn đồ sau họ, vì sứ vụ của Đức Thánh Linh sẽ kéo dài cho đến ngày cuối. Khi Chúa bảo nếu Ngài không ra đi, thì Đức Thánh Linh sẽ không được ban xuống cho họ, thì lời báo trước này làm vơi bớt lo buồn, thay vào đó là niềm hy vọng trông chờ Thánh Linh. Đó chính là tâm trạng thích hợp nhất cho sứ vụ của Đức Thánh Linh trong họ. Chúa nói, hiện nay ta về cùng Đấng đã sai ta đến, và trong các ngươi không một ai hỏi ta rằng Thầy đi đâu. Nhưng vì ta nói những điều đó cho các ngươi, thì lòng các ngươi chứa chan phiền não. Dầu vậy ta nói thật cùng các ngươi, ta đi là ích lợi cho các ngươi, vì nếu ta không đi, Đấng Yên Ủi sẽ không đến cùng các ngươi đâu. Song nếu ta đi, thì ta sẽ sai Ngài đến. Khi Ngài đến, sẽ khiến thế gian tự cáo về tội lỗi, về sự công chính và về sự phán xét. Về tội lỗi, vì họ không tin ta. Về sự công chính, vì ta đi đến cùng cha và các ngươi không thấy ta nữa. Về sự phán xét, vì vua chúa thế gian này đã bị phán xét. Sự kiện Đấng Yên Ủi đến với các môn đồ xảy ra một cách vô cùng kỳ diệu không lâu sau đó, vào ngày lễ ngũ tuần, cho 120 môn đồ đang nhóm họp trên phòng cao. Không chỉ các môn đồ, nhưng hầu hết tất cả những người có mặt tại đền thờ Jerusalem trong ngày đó đều chứng kiến hiện tượng Đức Thánh Linh đáp đậu trên môn đồ. Sau bài giảng của sứ đồ Phi-e-rơ trong quyền năng Thánh Linh, 3.000 người được Đức Thánh Linh tác động qua lời giảng đã ăn năn tội tin nhận Chúa Giê-xu là Đấng Cứu Tinh, được kết hợp vào trong hội thánh đầu tiên và nhiều người sau đó đã trở thành nhân chứng. Trong câu 8 đến câu 11, Chúa Giê-xu nói đến sứ vụ của Đức Thánh Linh. Khi Đức Thánh Linh đến, Ngài sẽ khiến thế gian tự cáo về tội lỗi, về sự công chính và về sự phán xét. Về tội lỗi, vì họ không tin ta. Về sự công chính, vì ta đi đến cùng cha và các ngươi không thấy ta nữa. Về sự phán xét, vì vua chúa thế gian này đã bị phán xét. Một trong những sứ vụ mới của Đức Thánh Linh là cáo trách thế gian về tội lỗi, về sự công chính và về sự phán xét. Cáo trách không có nghĩa là cải đạo, nhưng thiết yếu cho sự cải đạo. Cáo trách có nghĩa là trưng ra hay phơi bày sự kiện, là thuyết phục về chân lý. Đức Thánh Linh làm việc trong lòng, trong trí người chưa được cứu, để bày tỏ cho họ thấy và hiểu biết chân lý của Đức Chúa Trời là gì và như thế nào. Trong tiến trình này cũng cần có sự đóng góp hay cộng tác của con người, như Chúa nói trong Phúc âm Giăng chương 15, câu 26-27. Khi nào Đấng Yên Ủi đến, là Đấng ta sẽ bởi cha sai xuống, tức là thần lẽ thật ra từ cha, ấy chính Ngài sẽ làm chứng về ta. Còn các ngươi cũng sẽ làm chứng về ta, vì các ngươi đã ở cùng ta từ lúc ban đầu vậy. Đức Thánh Linh không làm một mình, nhưng Ngài cùng làm việc với chứng nhân, như trong đại mạng lệnh, hãy đi khiến muôn dân trở nên môn đồ ta. Khi môn đồ Chúa ra đi giao giảng làm chứng nhân, Đức Thánh Linh sẽ đồng công với họ, giúp họ thi hành đại mạng lệnh trong quyền năng của Ngài. Đức Thánh Linh cáo trách tội, trước hết là tội con người nổi loạn với Đức Chúa Trời, mà cao điểm là đóng đinh Chúa Cứu Thế. Ngày nay, tội lớn nhất của con người là không tin Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúng ta có thể xem trong Phúc âm Giăng chương 3 câu 18, chương 15 câu 22, câu 24. Không phải ai cũng tự nhiên ý thức điều này, hầu hết đều nghĩ đến tội về phương diện đạo đức luân lý, cướp của giết người, tà dâm, dối trá, lừa lọc, phản bội, mà không nhận ra rằng tội căn bản là phạm giới luật của Đức Chúa Trời, là không tin Ngài và phủ nhận sự hiện hữu của Ngài. Sứ đồ Phao-lô đã viết những điều này trong thư Roma chương 1 câu 18, câu 21, câu 25, câu 28. Chúng ta trích dẫn câu 28. Tại họ không lo nhìn biết Đức Chúa Trời, nên Đức Chúa Trời đã phó họ theo lòng hư xấu để phạm những sự không xứng đáng. Chính do sự vận hành của Đức Thánh Linh trong trí trong lòng khiến con người hiểu ra và ý thức tội lỗi sâu kín và nghiêm trọng của họ đối với Đấng đã tạo dựng nên mình, đã ban cho mình sự sống, ban cho mình hiện hữu. Khi người Do Thái đóng đinh Chúa Giê-xu, họ cho rằng họ đã đóng đinh một kẻ không công chính, vì chỉ kẻ không công chính mới bị chết bằng cái chết treo trên cây gỗ và bị Đức Chúa Trời rủa xả, như ghi trong Phục Truyền chương 21 câu 23 và trong Galati chương 3 câu 13. Nhưng sự phục sinh và thăng thiên của Chúa Giê-xu đã minh chứng Ngài là tôi tớ công chính của Đức Chúa Trời, theo Công vụ chương 3 câu 14 đến câu 15, Ê-sai chương 53 câu 11. Đức Thánh Linh sẽ cáo giác con người đã nhìn sai lạc về Chúa Giê-xu khi lời giảng về sự kiện Chúa Giê-xu phục sinh được công bố, theo Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15 câu 3 câu 4. Lĩnh vực thứ ba Đức Thánh Linh cáo giác con người là về sự phán xét. Sự chết và sự phục sinh của Chúa Giê-xu là những sự kiện lên án Sa-tăng là vua chúa thế gian này. Chúa Giê-xu tuyên bố chỉ trong một thời gian ngắn trước khi Ngài chịu chết, như ghi trong Phúc Âm Giăng chương 12 câu 31, hiện bây giờ có sự phán xét thế gian này và hiện nay vua chúa của thế gian này phải bị xua đuổi. Cô-lô-se chương 2 câu 15 cũng nói cùng ý đó. Ngài đã truất bỏ các quyền cai trị cùng các thế lực, dùng thập tự giá chiến thắng chúng nó và nộp ra tỏ tường giữa thiên hạ. Do sự chết của Chúa Giê-xu, Ngài đã chiến thắng ma quỷ là kẻ cầm quyền sự chết, như ghi trong Hy Bá chương 2 câu 14. Cho dù đã bị đánh bại trên thập tự giá, Sa-tăng và ma quỷ thuộc hạ vẫn tiếp tục hoạt động như những kẻ phạm tội bị kết án, chờ ngày án lệnh được thi hành. Đây là những chân lý Kinh Thánh nói về số phận Sa-tăng, và những người nổi loạn với Đức Chúa Trời cần ghi nhận để điều chỉnh hướng đi của đời mình, ăn năn quay lại với Đức Chúa Trời, tôn kính Ngài là Đấng sẽ ngồi ghế thẩm phán tối cao trong ngày trung thẩm. Đức Thánh Linh sẽ làm cho việc công bố sứ điệp phán xét cả ma quỷ lẫn con người rõ ràng trong lòng, trong trí tội nhân để họ ăn năn thức tỉnh, chuẩn bị cho ngày cuối cùng trước khi quá trễ. Đây cũng là lời giảng của sứ đồ Phao-lô trước một cử tọa rất đông tại Aten. Vậy thì Đức Chúa Trời đã bỏ qua các đời ngu muội đó, mà nay biểu hết thảy các ngươi trong mọi nơi đều phải ăn năn, vì Ngài đã chỉ định một ngày khi Ngài lấy sự công bình đoán xét thế gian bởi người Ngài đã lập, và Đức Chúa Trời đã khiến người từ kẻ chết sống lại để làm chứng chắc về điều đó cho thiên hạ. Đó là Công vụ các sứ đồ chương 17, câu 30-31. Trong Phúc Âm Giăng chương 16, câu 12 đến câu 15, Chúa bảo các môn đồ còn nhiều điều cần biết về Đức Thánh Linh, nhưng vào thời điểm đó, tâm trí họ chưa thể hiểu thấu được, và Chúa bảo rằng, cho đến khi Đức Thánh Linh đến, chính Ngài sẽ bày tỏ cho họ. Ta còn có nhiều chuyện nói với các ngươi nữa, nhưng bây giờ những điều đó cao quá sức các ngươi. Lúc nào thần lẽ thật đến, Ngài sẽ dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật, vì Ngài không nói tự mình, nhưng nói mọi điều mình đã nghe và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến. Ấy chính Ngài sẽ làm sáng danh ta, vì Ngài sẽ lấy điều thuộc về ta mà giao bảo cho các ngươi. Mọi sự cha có đều là của ta, nên ta nói rằng Ngài sẽ lấy điều thuộc về ta mà giao bảo cho các ngươi. Đó là Phúc Âm Giăng chương 16, câu 12 đến câu 15. Điều hiển nhiên là các môn đồ quen biết Chúa, quen nghe tiếng Chúa, nhưng họ còn có phần xa lạ với Đức Thánh Linh, cho nên họ cần có cơ hội học hỏi với Đức Thánh Linh trong thời gian tới để làm quen với Ngài. Đây là một giáo huấn rất quan trọng của Chúa Giê-xu về Đức Thánh Linh, không chỉ cho các môn đồ Chúa hồi đó, nhưng còn cho chúng ta hôm nay. Về phương diện giáo lý và kiến thức, nhiều người trong chúng ta biết Đức Thánh Linh, tin những điều Kinh Thánh dạy về Đức Thánh Linh, nhưng trong cuộc sống thực tế hàng ngày, chưa có kinh nghiệm được Đức Thánh Linh giáo huấn, dạy dỗ, hướng dẫn, soi sáng, thôi thúc. Tin sự hiện diện của Đức Thánh Linh trong lòng, ngay cả ý thức sự hiện diện của Đức Thánh Linh trong trí cũng chưa đủ, mà cần thực hành quen biết Ngài trong hành vi, trong quyết định nhờ cậy Ngài. Như chúng ta đã từng xác định, môi trường Đức Thánh Linh vận hành trong chúng ta là môi trường lời Chúa. Mỗi khi chúng ta đọc Kinh Thánh, suy gẫm Kinh Thánh, nghe giảng Kinh Thánh, là những lúc chúng ta rất cần Đức Thánh Linh tác động, soi sáng, thôi thúc chúng ta hiểu, tiếp nhận và có năng lực quyết tâm thực hành. Khía cạnh thực hành rất quan trọng, là thực hành trong suy nghĩ theo sự soi sáng và điều hướng của Đức Thánh Linh. Chính Đức Thánh Linh sẽ soi sáng, khai mở cho chúng ta hiểu lời Chúa sâu sắc hơn và tất nhiên thỏa nguyện hơn. Cũng chính Đức Thánh Linh giúp chúng ta quyết định suy nghĩ lời Chúa trong ánh sáng đó, cho dù có khác với cách hiểu hay cách suy nghĩ của chúng ta bấy lâu nay. Sống trong sự hiện diện và soi sáng của Đức Thánh Linh, chúng ta sẽ thấy cách suy nghĩ, quyết định, cư xử của chúng ta phù hợp một cách rõ ràng đối với các nguyên tắc trong lời Chúa. Dần hồi chúng ta, và nhất là những người sống xung quanh chúng ta, có thể thấy trái Thánh Linh dần dần xuất hiện rõ nét hơn trong đời sống, đem lại bình an và thỏa nguyện cho mọi người trong cộng đồng.
Bằng tình yêu thương không đổi rời, ngày lâu hết nước mắt khóa lấp mạnh hồn tan vỡ. Nguyện dâng lên Chúa tất cả những ước vọng, thần linh Chúa sẽ đến vỗ về. Hàng dân hiến hiến về thương lòng ban cho bình an.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Làm môn đệ Chúa của Đài Nguồn Sống. Mong quý thính giả tiếp tục đón nghe và cũng giới thiệu các chương trình Nguồn Sống cho bạn bè thân hữu cùng nghe. Cầu xin Chúa Cứu Thế Giê-xu ban ơn lành trên quý thính giả cùng gia đình. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.